Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 1 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Bộ Giáo lý Đức tin sửa sai một số xu hướng sai lầm gần đây. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của Đức Cha Phụ tá Tổng giáo phận Paris về chỗ đứng của Công giáo trong các nhà thương công tại Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về kinh tạ ơn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao tính chất thời sự của thông điệp hòa bình dưới thế do Đức Gioan 23 ban hành và ngày cổ võ sự tha thứ trong tiến trình hòa giải giữa các dân tộc. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp khoáng đại thứ 18 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, nhóm tại Vatican từ ngày 27 tháng 4 đến hôm nay mùng 1 tháng 5 về đề tài Mong ước của thế giới được trật tự yên hàn, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, 50 năm sau. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mô tả thông điệp hòa bình dưới thế như một thư ngỏ gửi thế giới, như lời kêu gọi thống thiết của Đức Chân Phước Gioan 23 ở giai đoạn cuối đời cho chính nghĩa hòa bình và công lý cần được thăng tiến ở mọi cấp độ xã hội, quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Biển Đức nhận xét, tuy bối cảnh chính trị thế giới đã thay đổi nhiều trong nửa thế kỷ qua, nhưng quan điểm do Đức Gioan 23 cống hiến vẫn còn rất nhiều điều để dạy chúng ta, giữa lúc chúng ta nỗ lực đương đầu với những thách đố mới của hòa bình và công lý trong thời hậu chiến tranh lạnh, giữa sự tiếp tục lan tràn võ khí. Đức Chân Phước Gioan 23 khẳng định rằng, thế giới sẽ không bao giờ trở thành nơi ở an bình, bao lâu không có hòa bình trong tâm hồn mỗi người và từng người. Bao lâu mọi sự không được bảo tồn theo trật tự Thiên Chúa đã giữ gìn. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh một điều chủ yếu trong giáo huấn xã hội Công giáo, đó là nền nhân loại học nhìn nhận con người là hình ảnh đấng tạo hóa, có trí thông minh và tự do, có khả năng nhận biết và yêu mến. Hòa bình và công lý là thành quả của trật tự đúng đắn, được ghi khắc trong chính các loài thụ tạo, được viết trong tâm hồn con người.
Sứ điệp Đức Thánh Cha đương kim đặc biệt đề cao ý niệm tha thứ, được Đức Gioan Phaolô II đề xướng trong tinh thần của Đức Gioan 23 và nhấn mạnh rằng không thể có hòa bình nếu không có công lý và không thể có công lý nếu không có tha thứ. Đức Thánh Cha viết, ý niệm tha thứ cần được đưa vào các diễn văn quốc tế về việc giải quyết các xung đột để biến đổi ngôn ngữ vô bổ của sự tố cáo lẫn nhau. Vì thái độ này không dẫn tới đâu cả. Nếu con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa công chính đầy lòng từ bi, thì những đặc tính ấy còn phải được phản ánh qua cách cư xử trong các công việc của con người. Đó là sự liên kết giữa công lý và tha thứ, giữa công lý và ân xá, ở trọng tâm câu trả lời của Thiên Chúa đối với sự sai trái của con người. Tha thứ không phải là chối bỏ hành động sai trái, nhưng là tham gia vào sự chữa lành và tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, đấng hòa giải và phục hồi.
Roma, tối hôm qua 30 tháng 4, hàng ngàn bạn trẻ Roma đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện, nhân dịp kỷ niệm một năm tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Buổi canh thức do Đức Hồng Y Giám quản Roma, Agostino Vallini chủ sự, bắt đầu lúc 8 giờ tối và do Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo phận Roma cùng với Văn phòng Mục vụ Đại học của giáo phận này tổ chức. Từ nhà nguyện Thánh Tommaso Aquino của Đại học, các bạn trẻ đã rước đuốc đến quảng trường Thánh giá của Đại học Tor Vergata, nơi đã diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm Thánh 2000. Hiện diện tại đây ngoài Thánh giá Giới Trẻ, còn có ảnh Đức Mẹ Maria là tòa đấng khôn ngoan, đã từng được rước tới các đại học khác nhau và trở thành biểu tượng mối liên hệ giữa chân phước John Paul II và các bạn trẻ đại học. Trong số 3.000 bạn trẻ hiện diện có 400 người đến từ các nước Âu Châu. Họ đến Roma để tham dự cuộc gặp gỡ kỳ 2 của các sinh viên Đại học Âu Châu diễn ra tại phân khoa kinh tế của Đại học Tor Vergata. Cho đến hôm nay mùng 1 tháng 5, cuộc gặp gỡ này có chủ đề là sự đóng góp của giới đại học cho việc kiến tạo một nền nhân bản mới.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cha Lombardi lên án các vụ tấn công khủng bố chống các tín hữu Kitô tại Nigeria và Kenya hôm Chủ nhật 29 tháng 4 vừa qua, làm cho ít nhất 21 tín hữu Kitô bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Một nhóm người võ trang đã tấn công các sinh viên Kitô đang làm việc thờ phượng tại Đại học xá Bayero ở thành phố Kano, Bắc Nigeria. Còn tại Nairobi, thủ đô Kenya, một thanh niên đã ném lựu đạn trong lúc buổi lễ được cử hành tại nhà thờ các phép lạ của Chúa. Thủ phạm đã bỏ trốn sau đó. Cha Lombardi nói rằng cần phải quyết liệt lên án những vụ tấn công khủng bố mới xảy ra tại Nigeria và Kenya trong lúc các buổi lễ của Kitô giáo được cử hành. Đó là những hành động khủng khiếp và đáng kinh tởm. Cần phải tỏ ra gần gũi các nạn nhân và các cộng đoàn đang chịu đau khổ vì bạo lực oán ghét này, đổ ập trên họ trong lúc họ cử hành tín ngưỡng một cách ôn hòa, loan báo tình yêu và an bình cho tất cả mọi người. Cần phải tiếp tục khuyến khích toàn dân vượt lên trên những dị biệt về tôn giáo, để họ đừng chiều theo cám dỗ rơi vào cái vòng bạo lực oán thù chém giết không lối thoát. Người ta chưa rõ nguyên nhân đằng sau vụ khủng bố tại Kenya. Từ sau khi quân đội Kenya gửi quân sang nước Somalia láng giềng hồi tháng 10 năm ngoái để ủng hộ chính quyền liên bang ở Mogadishu và chống lại dân quân Hồi giáo Al-Shabaab, các quan sát viên nhận thấy các vụ tấn công khủng bố gia tăng tại nước này. Trong tuần lễ vừa qua, Đại sứ quán Mỹ đã cảnh giác chống lại những vụ khủng bố chống các khách sạn và dinh thự của chính phủ ở Kenya.
Tại Nigeria, cuộc khủng bố dường như nhắm làm suy yếu chính quyền trung ương tại Abuja, nhất là Tổng thống Goodluck Jonathan, gốc người miền Nam và là một tín hữu tin lành. Có những lực lượng nội bộ đồng lõa với các cuộc tấn công này và cả những lực lượng nước ngoài, nhất là những nhóm liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Trong bối cảnh đó, trong thời gian gần đây, các tín hữu Kitô Nigeria đã chịu nhiều cuộc khủng bố và tấn công, phần lớn do nhóm giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram chủ trương thành lập một quốc gia thần quyền. Nigeria có 155 triệu dân cư, đông nhất tại Phi Châu, trong số này một nửa theo Hồi giáo, phần lớn sống ở miền Bắc, và 40% còn lại theo Kitô giáo, đa số sinh sống tại miền Nam nước này.
Dublin, một linh mục nổi tiếng dòng thương khó người Ireland là cha Brian Darcy bị Bộ Giáo lý Đức tin sửa sai. Cha Brian Darcy linh hoạt đều đặn chương trình một lúc dừng lại để suy tư trên đài phát thanh BBC số 2 và cộng tác với báo Thế giới Chúa Nhật và cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy. Theo báo Công giáo Pháp La Croix, cha Darcy bị sửa sai vì đã tuyên bố chống lại luật độc thân giáo sĩ, bày tỏ nghi ngờ giáo huấn của giáo hội về việc ngừa thai, cũng như cáo buộc tòa thánh sử dụng những biện pháp pháp lý để tránh né những phê bình về cách đối xử với những vụ lạm dụng tính dục, đồng thời cha cũng kêu gọi cải tổ các cơ cấu giáo hội. Các biện pháp kỷ luật đã được đề ra đối với cha Darcy hồi năm ngoái. Các bài báo và bài nói chuyện của cha trên đài phát thanh và truyền hình còn phải được bề trên duyệt trước. Trong tuyên ngôn công bố hôm 27 tháng 4 vừa qua, cha Darcy tỏ ra đau buồn về lá thư của Bộ Giáo lý Đức tin và cho biết cha tiếp tục là linh mục và thi hành sứ vụ linh mục với cùng một lòng nhiệt thành và tận tụy như trước. Cha cũng nói rằng mình không bao giờ chối bỏ các đạo lý được Giáo hội Công giáo xác định một cách hợp pháp.
Cha Darcy là một trong năm linh mục dòng ở Ireland, trong đó có một vị dòng Chúa Cứu Thế, một vị dòng Maris và một vị dòng Cappuccino bị Bộ Giáo lý Đức tin sửa sai trong thời gian gần đây vì đã tuyên dạy và cổ võ những điều trái ngược với giáo huấn Công giáo, kể cả việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Trước ngày 29 tháng 4 vừa qua, nhóm Công giáo cực kỳ cấp tiến, mệnh danh Chúng tôi là Giáo hội, đã tổ chức một cuộc biểu tình với khoảng 200 người tham dự, gồm giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, trước Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Dublin, để phản đối các biện pháp của Bộ Giáo lý Đức tin sửa sai mà họ cho là muốn bịt miệng các linh mục này. Brendan Butler, đồng sáng lập nhóm Chúng tôi là Giáo hội ở Ireland, nói rằng có ít nhất 4 giáo sĩ Ireland khác cũng bị các biện pháp sửa sai của Bộ Giáo lý Đức tin, nhưng cho đến nay người ta không được biết danh tánh. Nhóm người này chọn Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để biểu tình vì Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Charles Brown, người Mỹ, từng là nhân viên của Bộ Giáo lý Đức tin trước khi được thăng Tổng Giám mục hồi tháng 11 năm ngoái và được bổ làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Ireland.
Freiburg, trong năm ngoái 2011, Giáo hội Công giáo tại Đức có 108 tăng linh mục, tức là tăng thêm 12 vị so với năm 2010, nhưng ít hơn những năm trước đó. Theo thông cáo do Trung tâm Mục vụ ơn gọi công bố hôm 25 tháng 4 vừa qua tại thành phố Freiburg, trong năm 2000, số tăng linh mục tại Đức là 185 vị, và năm 2009 chỉ còn 130 vị. Thông cáo cũng cho biết năm vừa qua, có 186 thầy bắt đầu theo học tại các chủng viện của các giáo phận hoặc tại học viện của các dòng tu. Tổng cộng trên toàn nước Đức có 912 chủng sinh và tu sinh theo học để tiến lên chức linh mục, tức là cùng một con số giống như trong năm trước đó. Hiện nay tại Đức có gần 15.000 linh mục phục vụ lối 24 triệu tín hữu Công giáo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về việc Bộ Giáo lý Đức tin sửa sai một số xu hướng sai lầm gần đây. Thưa quý vị thính giả, một trong những sứ vụ quan trọng của Đức Thánh Cha là duy trì sự hiệp nhất trong giáo hội về đạo lý, luân lý và kỷ luật. Trợ giúp Ngài trong công tác đặc biệt này có Bộ Giáo lý Đức tin với nhiệm vụ thăng tiến đạo lý tinh tuyền và sửa sai những xu hướng sai trái, những đạo lý lầm lạc. Đức Thánh Cha đương kim, khi còn là Hồng Y, đã đảm trách công tác này trong gần 24 năm trời. Và từ 7 năm nay, người kế nhiệm Ngài trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin là Đức Hồng Y William Levada, người Mỹ. Trong những ngày qua, báo chí nói đến sự kiện Bộ Giáo lý Đức tin đang điều tra về người sáng lập Hiệp hội các Linh mục Công giáo Ireland, một tổ chức quy tụ 20% tổng số linh mục trên toàn quốc, đó là cha Tony Flannery, 65 tuổi, thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Cha gia nhập dòng này năm 1964 khi được 17 tuổi và thụ phong linh mục 10 năm sau đó. Trong 30 năm qua, cha Flannery thường giảng các tuần đại phúc và tĩnh tâm tại nhiều nơi ở Ireland và đã xuất bản nhiều sách. Đặc biệt, cha giữ mục riêng trên người San Realty thực tại của dòng Chúa Cứu Thế ở Ireland. Cha thường phê bình hàng giáo phẩm và có lập trường cấp tiến trong những vấn đề như kiểm soát sinh sản, sử dụng các phương tiện ngừa thai, làm cho chết êm dịu, đặc biệt là vấn đề nóng bỏng truyền chức linh mục cho phụ nữ. Bộ Giáo lý Đức tin đã than phiền với các bề trên liên hệ của dòng Chúa Cứu Thế về những bài báo và khảo luận của cha Flannery có lập trường không phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh. Tuy nhiên, ở trung ương dòng Chúa Cứu Thế, có những vị hăng hái bênh vực cha Flannery và tố giác bầu không khí gọi là săn đuổi phù thủy qua các cuộc điều tra của Bộ Giáo lý Đức tin. Do sự can thiệp của Tòa Thánh, cha Flannery không còn được viết bài trên Nguyệt San Reality nữa. Việc chấm dứt này xảy ra sau khi công bố phúc trình của Tòa Thánh về nạn lạm dụng tính dục trong các giáo phận Ireland. Và phúc trình cũng tố giác sự đối lập của một số giáo sĩ Ireland đối với giáo huấn của giáo hội. Hồi tháng 10 năm ngoái 2011, cha Flannery cùng với linh mục Henry Schiller, thủ lãnh nhóm linh mục ở Áo, hô hào bất tuân phục hàng giáo phẩm. Và linh mục Bernard Sauvel ở Mỹ đã tung ra lời kêu gọi tòa thánh về ba điểm: tranh đấu chống lạm dụng, bãi bỏ luật độc thân giáo xứ và minh bạch trong giáo hội. Tại Ireland, Hiệp hội các linh mục công giáo do cha Flannery sáng lập đã nhóm đại hội trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10 năm ngoái để thảo ra một giác thư trình bày những yêu cầu đối với tòa thánh. Hiệp hội linh mục này sau đó cũng tổ chức một cuộc thăm dò dư luận và quả quyết rằng 2/3 các tín hữu công giáo Ireland được hỏi ý kiến đều yêu cầu tòa thánh bãi bỏ luật độc thân giáo xứ. Ngoài ra, cha Flannery cũng gây kinh ngạc tại tòa thánh khi cha công khai bênh vực lập trường của Thủ tướng Enda Kenny sau khi ông này mạnh mẽ tấn công tòa thánh tại Quốc hội Ireland, cho rằng tòa thánh đã ém nhẹm các vụ linh mục lạm dụng tính dục. Lập luận này đã bị tòa thánh bác bỏ từng điểm.
Sang đến Hoa Kỳ, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 18 tháng 4 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin loan báo cải tổ Hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ, vì tổ chức này thường có lập trường đi ngược với giáo huấn của giáo hội. Tại Mỹ có hai liên hiệp các bề trên thượng cấp các dòng nữ. Tổ chức thứ nhất gọi là Hội đồng lãnh đạo các nữ tu, có xu hướng cấp tiến và quy tụ 1.500 bề trên của 80% trên tổng số 57.000 nữ tu tại Hoa Kỳ. Và tổ chức thứ hai tên là Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ, được Tòa Thánh nhìn nhận hồi năm 1992. Tổ chức này có xu hướng quân bình hơn. Tuy chỉ chiếm 20% số nữ tu tại Mỹ, nhưng 90% ơn gọi nữ tu hiện nay tại Mỹ thuộc nhóm này. Các dòng nữ Việt Nam ở Mỹ thuộc tổ chức thứ hai này. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cho biết, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một bản nhận định dài 8 trang thẩm định đạo lý sau cuộc điều tra trong 3 năm về Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 2008 đến tháng Giêng năm 2011, do đức cha Leonard Blair, giám mục giáo phận Toledo, bang Ohio, thực hiện sau sự ủy nhiệm của Bộ Giáo lý Đức tin. Bản thẩm định đạo lý có đoạn viết: tình trạng đạo lý và mục vụ hiện nay của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ thật là trầm trọng và đáng quan tâm, cũng vì ảnh hưởng của hội đồng này đối với các dòng tu ở các nơi khác trên thế giới. Trong số các lĩnh vực gây lo âu, có một số vấn đề tranh luận nhất về luân lý y khoa và tính dục, đồng tính luyến ái tại Hoa Kỳ ngày nay. Trong khi có nhiều công việc được Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ thực hiện để thăng tiến công bằng xã hội, hòa hợp với giáo huấn xã hội của Hội Thánh, thì hội đồng này lại im lặng về quyền sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, một vấn đề thuộc vào số những tranh luận sôi nổi tại Mỹ về phá thai và làm cho chết êm dịu tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, những vấn đề có tầm quan trọng chủ yếu trong đời sống của giáo hội và xã hội, như quan điểm kinh thánh của giáo hội về đời sống gia đình và tính dục, không được Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ nói đến để thăng tiến giáo huấn của giáo hội. Bộ Giáo lý Đức tin cũng nhận thấy rằng, những tuyên ngôn công cộng của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ tỏ ra bất đồng hoặc thách thức lập trường của các giám mục là những thầy dạy trung thực của giáo hội về đức tin và luân lý. Thái độ như thế của Hội đồng lãnh đạo nữ tu là điều không thể dung hợp với mục tiêu của tổ chức này.
Theo Tòa Thánh, sự đi chạch khỏi giáo huấn công giáo như thế tạo nên một cuộc khủng hoảng, làm suy giảm trọng tâm căn bản là hướng về Chúa Kitô và sự thánh hiến của tu sĩ. Văn kiện của Tòa Thánh ca ngợi những đóng góp lớn của các nữ tu cho giáo hội tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại nhiều trường học, nhà thương và các tổ chức nâng đỡ người nghèo. Vì những lý do đó, Bộ Giáo lý Đức tin quyết định tiến hành việc cải tổ Hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Mỹ. Đức cha Peter Sutton, Tổng giám mục giáo phận Seattle, được Bộ giao phó nhiệm vụ 5 năm duyệt xét, hướng dẫn và phê chuẩn nếu cần về công việc của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục được hai giám mục trợ giúp, đó là Đức cha Leonard Blair, giám mục giáo phận Toledo, bang Ohio, và Đức cha Thomas Paprocki, giám mục giáo phận Springfield, bang Illinois. Các vị cũng có thể xin Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ làm cố vấn. Trong nhiệm kỳ 5 năm làm đặc ủy của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Satan sẽ duyệt xét việc tu chính quy chế của Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu Hoa Kỳ, duyệt lại việc cử hành phụng vụ và việc thành lập các chương trình đào tạo cho các dòng tu thành viên. Đức Tổng Giám mục cũng điều tra về liên hệ giữa Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu với hai nhóm bên ngoài là nhóm Network, một tổ chức công giáo vẫn vận động công lý, và trung tâm tài nguyên cho các dòng tu chuyên hỗ trợ ý kiến về mặt pháp lý và tài chính cho các dòng. Tuyên bố với giới báo chí, Đức Tổng Giám mục Peter Sutton nhận định rằng việc cải tổ này là cơ hội để các nữ tu và các giám mục đả thông và cộng tác chặt chẽ với nhau hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ngày 22 tháng 4 nhân dịp về Roma thăm Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Sutton cho biết vai trò chính của Ngài là tạo điều kiện cho những quan hệ và những cảm thông giữa các nữ tu và các giám mục. Đức Tổng Giám mục cũng hy vọng có thể giúp các nữ tu và Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu nhìn nhận rằng tất cả chúng ta đều liên kết với nhau, và việc cải tổ này sẽ là một cơ hội lớn cho các nữ tu, các giám mục Hoa Kỳ và Tòa Thánh để củng cố và cải tiến quan hệ ở mọi cấp độ. Đức Tổng Giám mục Satan cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc liên hệ với các cộng đoàn dòng tu tại bốn giáo phận mà Ngài đã phục vụ như linh mục rồi giám mục. Ngài đánh giá cao vai trò của các nữ tu tại Hoa Kỳ và những thành tích đặc biệt của các chị. Đức Tổng Giám mục bác bỏ dư luận báo chí cho rằng biện pháp của Bộ Giáo lý Đức tin là một câu trả lời cho sự ủng hộ rộng rãi của các nữ tu đối với luật cải tổ y tế của Tổng thống Obama, trong đó các giám mục Mỹ nhận định rằng luật này không bảo vệ thích đáng quyền phản kháng lương tâm và không bảo đảm chống lại việc dùng ngân quỹ liên bang để tài trợ phá thai.
Nhìn lại lịch sử, Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu Hoa Kỳ đã gặp khó khăn với Bộ Giáo lý Đức tin và với các giám mục Mỹ từ năm 1971 sau khi hội đồng này thay đổi quy chế và cơ cấu. Ngay từ hồi đó, đã có nhiều nhóm nữ tu thuộc khuynh hướng quân bình hoặc bảo thủ hơn, phản đối hướng đi của hội đồng lãnh đạo này, vì họ thấy rằng những yếu tố phân biệt đời tu theo truyền thống như áo dòng, đời sống cộng đoàn và văn phục bề trên dần dần biến mất nơi các nữ tu Hoa Kỳ. Hồi năm 1979, khi Đức Thánh Cha John Paul II viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên và gặp gỡ 7.000 nữ tu ở thủ đô Washington, nữ tu Teresa Kane, bấy giờ là chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu Hoa Kỳ, đã nêu vấn đề giáo hội cấm không truyền chức linh mục cho phụ nữ và thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng cho các phụ nữ được tham dự tất cả mọi thừa tác vụ của giáo hội. Nữ tu Kane bày tỏ lập trường trên đây, mặc dù nhiều ngày trước đó, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định về việc giáo hội không truyền chức cho phụ nữ là điều thuộc về kế hoạch của Thiên Chúa.
Việc Bộ Giáo lý Đức tin có thái độ đối với Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu Hoa Kỳ không phải là điều mới mẻ. Cách đây hai thập niên, Liên Hội đồng Tu sĩ Mỹ Châu Latin gọi tắt là CLA cũng đã bị Tòa Thánh xử lý vì ban lãnh đạo hội đồng này thường có những đường hướng và hoạt động trái ngược với giáo huấn của Hội Thánh. Hồi đó, tổ chức CLA quy tụ 160.000 tu sĩ nam nữ ở Nam Mỹ. Thực vậy, hồi năm 1989, Tòa Thánh đã quyết định trực tiếp giám sát kế hoạch truyền giảng tin mừng, gọi là lời sự sống, do tổ chức CLA đề ra, vì kế hoạch này bị cáo buộc là đã thu hẹp các bài đọc kinh thánh và dựa vào phương pháp phân tích Marxist về những tệ đoan xã hội. Ít lâu sau đó, Tòa Thánh bãi bỏ ban lãnh đạo của tổ chức này. Hai năm sau, Tòa Thánh ngưng tiến trình bầu ban lãnh đạo mới và bổ nhiệm các giám mục đại biểu để lãnh đạo Liên đoàn CLA. Cha Gabriel Naranjo Salazar, dòng Vinh Sơn, người can dự vào tổ chức CLA hồi đó và hiện là tổng thư ký của tổ chức này, cha nói, hồi đó thực là một thời kỳ khó khăn, sự chuyển tiếp thật là đau thương, nhưng rồi trở nên dễ dàng hơn nhờ quan hệ làm việc tốt với các giám mục đại biểu do Tòa Thánh bổ nhiệm. các vị lãnh đạo mới của tổ chức là rất trung thành với tinh thần của tổ chức này, và trong vòng 3 năm đã làm việc khích lệ liên đoàn trở về với chức năng bình thường của mình.
Vừa rồi là bài viết về việc Bộ Giáo lý Đức tin sửa sai một số xu hướng sai lầm gần đây. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của Đức Cha Phụ tá Tổng giáo phận Paris về chỗ đứng của Công giáo trong các nhà thương công tại Pháp.
Mỗi năm một lần, Đức Hồng Y André 23, Tổng giám mục Paris, gặp gỡ thành phần chính phủ Pháp, trong đó có Thủ tướng. Trong lần gặp gỡ vừa qua, khi nói về các tuyên úy nhà thương, giới chức chính quyền nói rằng đây là một trong những nơi duy nhất của xã hội Pháp có sự hiện diện của giáo hội được Hiến pháp công nhận. Lợi dụng cơ hội thuận tiện này, Đức Hồng Y liền nhấn mạnh đến hai điều kiện hầu giúp cho việc thực thi sứ mệnh của các vị tuyên úy được hữu hiệu. Đó là được thông báo mỗi khi các bệnh nhân nhập viện và tạo những nơi cầu nguyện có dấu hiệu rõ ràng dành cho công giáo. Xin ghi chú thêm là ngoài các nhà thương công, các tuyên úy công giáo còn hiện diện trong quân đội và nơi các nhà tù. Sau đây là chứng từ của Đức cha Renaud de Dinessin, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris, về chỗ đứng quan trọng của giáo hội công giáo trong các bệnh viện công. Tuyên úy công giáo nơi các nhà thương công không xin đặc ân cũng không đòi hỏi đặc quyền đặc lợi, nhưng chỉ muốn tranh đấu để căn tính công giáo được nhìn nhận đúng đắn. Điều này thay đổi tùy theo tiêu chuẩn riêng, nhưng luôn luôn nằm trong khuôn khổ quyền lợi của một công dân Pháp. Chúng tôi vẫn xác tín rằng công giáo giữ một vai trò không thể thay thế được. Liên quan đến tuyên úy bệnh viện, thì trước hết giáo hội công giáo Pháp có một ước nguyện, là làm sao cho các nhà thương công bảo đảm cho tuyên úy công giáo quyền viếng thăm các bệnh nhân và mang các bí tích cứu rỗi đến cho họ. Ngoài ước nguyện này, còn thêm ước nguyện thứ hai, đó là làm thế nào để tuyên úy công giáo trở thành người đối thoại tín cẩn bên cạnh các bác sĩ và các y tá, là những người mang trách nhiệm nặng nề trong những quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề sinh tử đạo đức. Nhưng ước nguyện thâm sâu nhất của tôi dành riêng cho cộng đoàn các tín hữu công giáo. Giáo hội hiện hữu là để rao giảng tin mừng và thông truyền ơn cứu độ. Đó chính là ơn lành và là căn tính của giáo hội. Ngày xưa giáo hội công giáo Pháp hiện diện bên cạnh các bệnh nhân qua các nữ tử bác ái. Ngày nay thì tình thế đã thay đổi. Mặc dầu chiếm thiểu số nơi các nhà thương công, nhưng không vì thế mà họ không được nồng nhiệt chào đón, vì các khôn ngoan họ mang đến cho bệnh viện. Truyền giáo có nghĩa là gì khi chúng ta có mặt bên cạnh một người đang đau yếu? Thông thường thì chúng ta hiện diện trong thái độ thinh lặng, cảm thông và cầu nguyện. Một tín hữu công giáo biết rõ lúc nào thì nên nhắc đến danh thánh Chúa Giêsu Kitô khi đồng hành với người đang chịu đau khổ. Đức cha Renaud de Dissenay kết thúc như sau: ước nguyện cuối cùng của tôi là mỗi khi một tín hữu công giáo lâm bệnh hoặc được điều trị nơi bệnh viện hoặc nằm ở nhà, chớ nên e ngại xin được rước mình Thánh Chúa hoặc xin linh mục đến để ban các bí tích như sức dầu bệnh nhân và giải tội, rồi nhận của ăn đàng. Các tín hữu công giáo vẫn có thói quen lành thánh là xem lễ và rước lễ khi họ khỏe mạnh, nhưng khi lâm bệnh thì họ lại không dám bày tỏ ước nguyện được rước lễ tại gia hoặc xin gặp linh mục, vì họ không muốn quấy rầy làm phiền người khác. Xin các tín hữu công giáo đừng làm như thế, trái lại phải dám xin sự trợ giúp đến từ cộng đoàn giáo xứ và đến từ cha sở. Từ khởi đầu ngay trong thời kỳ giáo hội sơ khai, mình Thánh Chúa đã được đem đến cho các bệnh nhân. Chúa Giêsu Thánh Thể chính là ơn lành và là sức mạnh nội tâm của giáo hội công giáo. Xin các tín hữu công giáo nhớ rõ như vậy và đừng e ngại gì cả. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà toàn nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Giêsu Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về kinh tạ ơn.
Kính thưa quý vị thính giả, phụng vụ thánh thể gồm 3 phần chính: chuẩn bị lễ phẩm, kinh tạ ơn, hiệp lễ. Chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất. Từ bài hôm nay, chúng ta bước sang phần thứ hai, đó là kinh tạ ơn. Quy chế tổng quát sách lễ Roma ở số 78 giới thiệu kinh tạ ơn như thế này. Bây giờ, bắt đầu điểm trung tâm và cao nhất của toàn bộ việc cử hành, nghĩa là chính kinh tạ ơn, gồm việc tạ ơn và thánh hóa. Vị tư thế mời giáo dân hướng tâm hồn lên để cầu nguyện và tạ ơn Chúa, đồng thời liên kết họ với mình trong lời cầu nguyện, để nhân dân cộng đoàn dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô trong Thánh Linh. Ý nghĩa của lời cầu nguyện này là toàn thể cộng đoàn tín hữu kết hợp với Đức Kitô mà tuyên xưng những kỳ công của Thiên Chúa và hiến dâng hy lễ. Đây là cao điểm của buổi cử hành, đến nỗi danh xưng của nó, Eucharistia, được dùng để mà đặt tên cho toàn thể cuộc cử hành thánh lễ. Bản chất của nó là lặp lại lời tạ ơn mà Chúa Giêsu đã đọc trong bữa tiệc ly. Có lẽ vì lý do đó mà kinh tạ ơn được dành riêng cho vị chủ tế, tuy rằng Ngài đọc nhân danh cộng đoàn. Trước đây, trong loạt bài nói về kinh nguyện Kitô giáo, chúng ta đã có lần nhắc đến những cuộc tranh luận kể từ hậu bán thế kỷ 20 liên quan tới nguồn gốc và cấu trúc của nó. Có ý kiến cho rằng kinh này bắt nguồn từ kinh nguyện mà người Do Thái đọc vào lúc cử hành bữa tiệc vừa qua. Theo một ý kiến khác, nguồn gốc của nó là kinh chúc tụng trong Cựu Ước hoặc kinh đọc hàng ngày trong hội đường Do Thái. Đối lại, cũng có ý kiến cho rằng kinh này không chịu ảnh hưởng gì của đạo Do Thái hết. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã điểm qua sự tiến triển của các kinh tạ ơn trong các giáo hội địa phương và thời các giáo phụ, đến nỗi ra như căn cước của mỗi một nghi điển được biểu lộ qua kinh tạ ơn riêng. Ở đây, chúng tôi không dừng lại ở khía cạnh lịch sử nữa, nhưng đi thẳng vào việc phân tích các kinh tạ ơn hiện hành trong sách lễ Roma. Trước hết, chúng ta sẽ ôn lại những yếu tố căn bản của kinh tạ ơn dựa theo số 79 của quy chế tổng quát về sách lễ. Kế đó, chúng ta sẽ phân tích nội dung thần học của mỗi kinh tạ ơn. Trước hết là 4 kinh nguyện trong sách lễ được phát hành vào năm 1968, rồi đến 2 kinh tạ ơn giao hòa năm 1974, kinh tạ ơn trong thánh lễ cho các nhu cầu khác nhau năm 1991 và kinh tạ ơn dành cho trẻ em năm 1974. Những yếu tố căn bản của kinh tạ ơn. Số 79 của quy chế sách lễ liệt kê ra 8 yếu tố: 1. Tiền tụng, 2. Tung hô, 3. Khẩn nài, 4. Tường thuật, 5. Tưởng niệm, 6. Dâng tiến, 7. Chuyển cầu và 8. Vinh tụng ca kết thúc. Yếu tố thứ nhất, tiền tụng. Tiền tụng làm nổi bật ý tưởng chủ thuyết rằng đây là một lời tạ ơn. Vị chủ tế nhân dân toàn thể dân thánh chúc tụng Thiên Chúa và tạ ơn vì toàn thể công trình cứu độ hoặc vì một khía cạnh đặc biệt nào đó tùy theo ngày, tùy lễ, tùy mùa. Lịch sử. Những sách phụng vụ Roma xuất bản trước Công đồng Vatican II không coi tiền tụng như là thành phần của kinh tạ ơn, trái ngược với truyền thống của 7 thế kỷ đầu tiên. Lý do của sự thay đổi não trạng được các sử gia giải thích như thế này. Vào thời Trung Cổ, người ta hát tiền tụng cùng với lời tung hô. Sau đó, mọi người thinh lặng quỳ gối. Kinh nguyện tiếp theo là Te Igitur tiếng Latin, vì vậy lạy Chúa, được viết bằng chữ T lớn, và dần dần chữ T được thay thế bằng một bức tranh vẽ hình thánh giá. Từ đó người ta cho rằng kinh nguyện bắt đầu từ sau lời tung hô và tiếp tục trong thiên lặng cho tới lúc kết thúc. Cũng nên biết là việc linh mục đọc kinh trong thanh lặng cũng được ví như là cử chỉ của các tứ tế từ xưa bước vào nơi cực thánh Sancta Sanctorum của đền thờ, còn dân chúng thì đứng ở bên ngoài. Sách lễ ân hành sau công đồng Vatican II đã trở lại truyền thống nguyên thủy, nghĩa là tin tụng được coi là thành phần của kinh tạ ơn. Thật vậy, cái danh xưng prefacio trong tiếng Latin, theo nguyên ngữ pre có nghĩa là trước, đằng trước, trước mặt, và fari có nghĩa là nói. Prefacio có hai nghĩa. Thứ nhất đó là nói trước, nghĩa là lời tựa, nhập đề, dẫn nhập, mở đầu. Và nghĩa thứ hai là nói trước mặt, nghĩa là nói lớn, nói to tiếng, công bố. Theo nghĩa thứ nhất, prefacio chỉ là một lời mở đầu cho kinh tạ ơn, vì thế tiếng Việt chỉ là tiền tụng. Theo nghĩa thứ hai, nó ám chỉ toàn thể kinh tạ ơn, bởi vì đây là một kinh nguyện tuyên dương chúc tụng công trình của Thiên Chúa. Sách lễ vào thời Đức Giáo Hoàng Leo cả đặt tên là Sacramentum Veronese có tới 267 tiền tụng, nghĩa là ra như lễ nào cũng có một hoặc là hai tiền tụng riêng. Đức Giáo Hoàng Gregory cả rút lại số bài tiền tụng xuống còn 14, và con số này không thay đổi trải qua các thế hệ tiếp theo. Sách lễ sau công đồng Vatican II ấn hành năm 1975 tăng thêm số tiền tụng lên tới 108, phần lớn ít ở cái phần thường lễ nếu được sử dụng nhiều lần, hay là ở phần riêng nếu chỉ được soạn riêng trong một ngày lễ. Dù sao, chúng ta có thể ghi nhận rằng số bài tiền tụng thì nhiều hơn là số kinh tạ ơn. Nói một cách khác, tiền tụng là một phần của kinh tạ ơn, như là một thành phần uyển chuyển hay thay đổi so với những thành phần còn lại. Cử hành. Diễn tiến của kinh tiền tụng theo thứ tự như thế này. Thứ nhất, mở đầu là những lời đối thoại, rồi tiếp đến kinh tạ ơn gồm có 3 phần: nhập đề, thân bài và kết luận. Những lời đối thoại. Những lời đối thoại có một nguồn gốc xa xưa từ sách lễ nghi của người Do Thái. Thực vậy, sau những lời đối đáp mở đầu, Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha là lời mời gọi hãy nâng tâm hồn lên, chúng tôi đang hướng về Chúa, được trích dẫn từ sách Ai Ca chương 3 câu 41, mong muốn tất cả mọi người hãy tập trung chú ý vào kinh nguyện long trọng này. Lời đối đáp kế tiếp, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng, xác nhận rõ hơn bản chất của kinh nguyện này là lời tạ ơn Chúa. Thật là công bình và chính đáng. Đây là một công thức trong phục vụ Do Thái cũng như trong các buổi hội nghị tại Hy Lạp để phát biểu sự đồng tình với một quyết nghị hoặc để tán dương một nhân vật. Qua những lời mào đầu này, vị chủ tế muốn mời gọi tất cả cộng đoàn hãy hợp ý với mình trong kinh tạ ơn. Tuy dù chỉ có vị chủ tế cất lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng đây là tiếng nói của tất cả cộng đoàn. Nội dung bài tiền tụng. Nội dung tiền tụng là một lời tạ ơn. Xét về cách hành văn, lời tiền tụng gồm có 3 phần: nhập đề, thân bài và kết luận. Nhập đề thường là một công thức cố định. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Công thức này cô đọng nhiều giáo huấn trong Tân Ước nói vì việc tạ ơn Thiên Chúa liên lỉ nhờ Đức Kitô. Việc tạ ơn là một bổn phận, một điều chính đáng và trở nên nguồn cứu độ bởi vì mầu nhiệm vượt qua sắp được thể hiện do lời tạ ơn này. Thân bài nêu lý do của việc chúc tụng tạ ơn, chẳng hạn như là một mầu nhiệm đang cử hành, một công trình trong lịch sử cứu độ, công trình cứu độ qua cuộc đời của một vị thánh, vân vân. Nói cho cùng, trọng tâm của mọi lời tạ ơn là công cuộc cứu độ đã được hoàn tất nơi Đức Kitô và giờ đây được cử hành dưới một khía cạnh nào đó. Kết luận. thường cũng là một công thức cố định để chuyển sang lời tung hô. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể đạo bên thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Thực ra những lời này không những mang tính cách chuyển tiếp sang phần tung hô, nhưng cũng còn mang một ý nghĩa thần học về sự hiệp thông các thánh. Cộng đoàn Hội Thánh Lữ Hành kết hiệp với Hội Thánh Thiên Quốc để mà chúc tụng Thiên Chúa. Phần tung hô mở đầu bởi những lời Thánh, 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 lấy từ đoạn văn Isaiah chương 6 và tiếp thêm những lời trích từ Tin Mừng thuật lại việc đón tiếp Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, chúc tụng đấng nhân gian Thiên Chúa mà đến. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đa Loan. Vatican Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao tính chất thời sự của thông điệp hòa bình dưới thế do Đức John 23 ban hành và ngày cổ võ sự tha thứ trong tiến trình hòa giải giữa các dân tộc. Roma tối hôm qua, hàng ngàn bạn trẻ Roma đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện nhân dịp kỷ niệm một năm tôn phong chân phước cho Đức John Paul II. Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi lên án các vụ tấn công khủng bố chống các tín hữu Kitô tại Nigeria và Kenya hôm Chủ nhật 29 tháng 4 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.